This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cứ hai tuần một lần, thưa quý vị, chị Bích Liên, đầu bếp Bích Liên, Mỹ Liên của chúng ta cũng sẽ đến với chương trình. Và ngày hôm nay thì tuần trước thì chị Mỹ Liên cũng đã đến rồi, thì tuần này là Hoàng Tính cùng quý vị thính giả. Nếu mà quý vị nào có những cái món ăn ngon, quý vị muốn chia sẻ trong chương trình Bếp Sài Gòn, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng chia sẻ với quý vị bà con đồng hương của chúng ta, để biết thêm không phải món ăn mà món uống hay hoặc là tất cả những cái điều mà quý vị thấy hay trong cái vấn đề bếp núc, thì quý vị cũng có dịp để mà mình chia sẻ với nhau trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này nhé. Thưa quý vị, qua số điện thoại 817-899-4110. Ngày hôm nay, trong khi mà đợi quý vị thính giả gọi vào để cùng tham gia trong chương trình, thì Hòa Tính cũng có những cái món ăn mà Hòa Tính sưu tầm gửi đến cho quý vị. Nói đến cái món ăn thì Hòa Tính ngày hôm nay thì chắc có lẽ cũng vài ba món Hòa Tính gửi đến cho quý vị để có thể quý vị có thêm những cái cách mới hay hoặc là tìm hiểu xem trong cái phần trình bày của Hòa Tính về cái món ăn đó nó có gì đặc biệt hay không. Ngày hôm nay Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị xem thử coi nè, một cái món canh ha, thưa quý vị ha. Một cái món canh là đầu tiên, tiếp theo đó thì Hòa Tính sẽ gửi cho quý vị về một cái món uống, thưa quý vị, món uống mà có rất là nhiều quý vị thính giả cũng rất là thích khi mà đi đến những cái tiệm ăn của Việt Nam. Mà trong cái mùa này thì những cái siêu thị của Hoa Kỳ, những cái shopping của Hoa Kỳ, thí dụ như là Kroger, Armisen, Walmart đều có bán cái loại ngũ cốc này, đó là cái bắp. Thì ngày hôm nay sau cái phần mà nấu một cái món canh thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị về cái cách mà nấu sữa bắp như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Nếu mà quý vị nào có những cái cao kiến hơn nữa thì Hoàng Tính cũng rất mong quý vị cùng gọi vào để cùng tham gia chia sẻ trong cái chương trình Bếp Sài Gòn. Cứ hai tuần một lần Hoàng Tính và quý vị thính giả. Tuần sau thì chị đầu bếp Mỹ Liên của chúng ta rồi. Ngày hôm nay mình mạo muội mình làm đầu bếp nam thử ha, thưa quý vị ha. Xin lỗi quý vị nếu mà trong cái chương trình trình bày này có những cái đoạn mà Hòa Tính ngắt khúc hay hoặc là có dừng lại đôi lúc, bởi vì ngày hôm nay Hòa Tính hình như là bị allergy, thưa quý vị. Có thể là tại vì ngày hôm qua ra vườn làm dọn dẹp lại cho cái vườn mình nó đẹp, cắt cỏ sau 2-3 tuần liên tiếp, như quý vị cũng đã thấy là cái mùa mưa ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cơ thể của chúng ta, hay hoặc là nó cũng ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Như quý vị thấy là 2-3 tuần nay hễ tới cuối tuần lại mưa, thế là biết bao nhiêu chuyện chúng ta phải bị đổ dồn lại, nhất là chúng ta chăm sóc trong cái vườn tược. Nếu mà quý vị nào mà có nhà có cửa, quý vị đã biết rồi, nếu mà mưa xong mà không có đợi khô cỏ mà mình cắt đó, cậu bộ cũng hơi mệt và hơi cực và cũng hơi khổ với lại cái máy cắt cỏ của chúng ta, phải không thưa quý vị? Thôi tặng mạng chi nhiều dữ vậy nè, không kể khổ nữa, không kinh khổ nữa, mà bây giờ bước vô cái nấu món được mang tên là nấu canh, mà canh khổ quá theo kể khổ chi bây giờ, canh khổ qua thưa quý vị, canh khổ qua nhồi thịt, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Canh khổ qua thì nói về mà theo như Hòa Tính biết là người miền Nam rất là thích ăn canh khổ qua. Và người miền Nam tin rằng là nếu mà đầu năm mà mình mà nấu cái món canh khổ qua thì để mà mình cúng kiến này nọ đó, thì hy vọng là bao nhiêu cái khổ của năm cũ nó sẽ qua đi, để chúng ta sẽ đón một năm mới rất là nhiều may mắn, phải không quý vị ha? Mình cũng lúc đó thì nếu mà cái lúc mà Tết nhất này nọ thì quý vị cũng có thể nấu cái món canh này vào chiều của ngày 30 Tết để cả gia đình thưởng thức vào sáng mùng 1 Tết ha, thưa quý vị ha, để chắc khổ nó qua đi đi, năm mới sẽ tốt đẹp hơn. Nguyên liệu để chúng ta làm canh khổ qua nhồi thịt, theo như Hoàng Tính thấy là tất cả những nguyên liệu này đều có bày bán những ngôi chợ Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta đi chợ Bến Thành hay hoặc là chúng ta vào chợ Hồng Kông hai nơi, hay hoặc là chúng ta đến Trường Nguyên cũng được ha, thưa quý vị ha. Khổ qua cái này tính theo đơn vị, thì cái bài sưu tầm này họ tính ký, thưa quý vị, 1 ký khổ qua. Rồi thịt thăn thì họ lấy 500 gram, tiếp theo đó thì nấm mèo 50 gram, miếng thì 50 gram, trứng gà không có mà ở đây họ xài trứng vịt, thưa quý vị. Tất nhiên là cái tài liệu này cũng ở Việt Nam, thưa quý vị. Trứng vịt thì 2 cái trứng, nấm rơm thì 100 gram, hành tím thì 5 củ, tỏi thì 1 củ, tiêu xay thì nửa muỗng cà phê, hành lá thì 50 gram, dầu ăn, muối, bột ngọt, đường thì lúc đó có sẵn ở trong nhà rồi. Xin được lặp lại nguyên liệu gồm có khổ qua, thịt thăn, nấm mèo, miếng, trứng vịt hay hoặc trứng gà. Nhưng mà thôi, giờ trứng vịt thử nha, thưa quý vị. Lâu quá không ăn trứng vịt thì quý vị ăn thử xem ha. Chắc có lẽ là trong tuần này tuần sau tính cũng chạy đi mua thử ăn lại nhớ vị lại, thưa quý vị. Trứng vịt rồi nấm rơm rồi hành tím rồi củ tỏi rồi tiêu xay rồi hành lá rồi tất cả những cái gia vị trong nhà chúng ta có sẵn, dầu ăn, muối, bột ngọt, đường nha, thưa quý vị ha. Bây giờ cách nấu khổ qua nhồi thịt thì như thế nào đây, xem thử coi. Cắt hai đầu khổ qua nha, thưa quý vị. Rạch một cái đường dài ở trên thân, sau đó chúng ta tách nhẹ cái thân của trái ngay cái đường rạch nha. Dùng một cái muỗng cà phê nạo lấy hết cái phần hạt ra, thưa quý vị ha. Đó, xin được lặp lại. Cắt hai cái đầu khổ qua ra, rạch một cái đường dài trên cái thân của trái khổ qua. Sau khi chúng ta cắt hai đầu rồi, chúng ta mới tách nhẹ cái thân trái ngay cái đường rạch đó. Chúng ta dùng cái muỗng cà phê nạo hết cái phần hạt ra. Nếu mà quý vị nào trong mùa này được thì quý vị lấy những cái hạt đó chúng ta đem gieo ngoài vườn đó thì tuyệt vời nha. Cũng không bao lâu chúng ta sẽ lên được một cái cây khổ qua nhìn rất là dễ thương, thưa quý vị, cho cái vườn tược của chúng ta có thêm cây khổ qua nữa đó. Bây giờ lấy cái muỗng cà phê nạo hết cái phần hạt ra, tiếp theo chúng ta ngâm khổ qua với lại nước muối pha loãng, ngâm như vậy khoảng 10 phút, sau đó chúng ta xả sạch nước để ráo, để khô ha, thưa quý vị ha. Tiếp theo nữa, chúng ta nhặt hành lá, tách riêng cái phần gốc trắng và lá ra ha. Trụng lá hành nhanh qua nước sôi. Sau khi chúng ta nhặt hành lá rồi chúng ta tách riêng cái phần gốc trắng và phần lá ra đó, thì chúng ta trụng cái lá hành nhanh qua cái nước sôi rồi ngâm vào nước lạnh. Đến chi vậy? Để giữ cái màu của hành lá cho nó xanh xanh ha, thưa quý vị ha. Đó, hành lá là như vậy. Còn cái nấm mèo, chúng ta ngâm nấm mèo với nước ấm khoảng 5 phút. Và khi mà nấm mèo nở á, thì chúng ta cắt bỏ cái gốc, bởi vì cái gốc nó hơi bị cứng xíu, thưa quý vị. Sau đó cắt bỏ cái gốc, rửa lại cho nó sạch sẽ xíu, sắc nhuyễn nó ra ha. Tiếp theo nữa, chúng ta rửa sạch cái thịt thăn. Rửa sạch thịt thăn chúng ta để ráo, rồi chúng ta sắc mỏng nó ha. Rồi tiếp nữa, lột vỏ hành tím đập dập. Đó, lột vỏ tỏi đập dập. Đó, hai cái đều đập dập hết. Trước đó là rửa sạch thịt thăn để ráo, rồi chúng ta sắc mỏng. Nếu mà quý vị không có thịt thăn thì quý vị cũng có thể thịt xay cũng được. Coi cái đoạn nào nó ngon, hay hoặc là hỏi cái người bán hàng coi anh đem ra lúc nào, hay hoặc là như thế nào đó, hay hoặc là anh chị gì tìm tôi 1 pound hay hoặc là 2 pound, tùy theo quý vị, tùy theo khổ qua mình mua bao nhiêu và mình đón lấy cái phần thịt xay đó ha, thưa quý vị ha. Đó, xong xuôi hai cái đập rồi, đập lột vỏ hành tím, đập lột vỏ tỏi rồi. Tiếp theo nữa, cái gốc của phần già của nấm rơm chúng ta rửa sạch để ráo. Đó, tiếp theo nữa chúng ta cho thịt thăn nè, cho tỏi nè, cho hành tím, tiêu xay, bột ngọt, ít muối vào cái cối xay thịt để mà chúng ta xay nhuyễn, nếu chúng ta không có mua thịt xay ha, thưa quý vị. trộn vô hết. Nếu mà chúng ta mua thịt xay chúng ta trộn vô hành tím, rồi tiêu xanh, rồi bột ngọt, ít muối, cho vào cối xay nhuyễn. Khỏi cần, chúng ta chỉ trộn lên cho nó đều. Nếu mà chúng ta mua cái phần thịt xay, còn nếu mà chúng ta có thịt thăn thì chúng ta bỏ vô tỏi, hành tím, rồi tiêu xanh, bột ngọt, ít muối vào cối xay để mà chúng ta xay, xay cho nó nhuyễn. Cối xay thịt đó thưa quý vị. Rồi chúng ta lấy cái hỗn hợp thịt có từ cái cối xay hoặc là chúng ta đã trộn sẵn như vậy, cho vào trong một cái tô, rồi chúng ta thêm trứng vịt, nấm mèo vào, rồi chúng ta trộn đều lên ha, thưa quý vị ha. Nấu sôi khoảng 2 lít nước. Nấu sôi khoảng 2 lít nước lọc ha. Cho khổ qua vào. Đó, cho khổ qua vào. Chúng ta luộc khổ qua trong vòng 2 phút cho nó hết khổ. Đó, vớt khổ ra, vớt khổ qua vào một cái tô nước đá lạnh mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn ha, thưa quý vị ha. Khi mà khổ qua nguội rồi, chúng ta nhồi cái hỗn hợp nhân vào trong cái ruột của trái khổ qua. Chúng ta dùng cái hành lá mà chúng ta đã trụng lúc đầu, chúng ta cột lại ha, thưa quý vị. Hành lá cái đoạn xanh đó mà lúc đầu mà Hoàng Tính nói quý vị đó, là chúng ta hành lá mình tách riêng cái phần gốc trắng với phần lá ra, rồi chúng ta trụng lá hành nhanh qua nước sôi, rồi chúng ta ngâm vào nước lạnh để giữ màu đó, thưa quý vị. Thì mình lấy cái đoạn đó mình cột vô cái trái khổ qua ha. Đó. Rồi chúng ta nấu sôi 2 lít nước lọc, cho khổ qua vào và nấm vào ha, thưa quý vị ha. Khi mà nước dùng sôi lần nữa thì chúng ta vặn lửa nhỏ, rồi chúng ta hầm khoảng 1-2 tiếng cho đến khi mà khổ qua mềm hẳn, thưa quý vị. Những lưu ý khi mà nấu canh khổ qua nhồi thịt thì có những cái lưu ý người ta muốn chia sẻ thêm. Chúng ta có thể thêm một ít mỡ heo khi xay, phần nhân sẽ có một cái độ béo. Nếu mà quý vị không có muốn tự ở nhà mình xay, quý vị ra chợ, nó có hai dạng. Một cái dạng là thịt nhiều, thịt xay nhiều, nhiều thịt, rồi thịt xay mà có mỡ nhiều đó, thì tùy theo quý vị. Nếu mà thích cho nó có béo béo xíu thì chúng ta bỏ thêm một ít mỡ heo khi mà chúng ta làm cái món này. Rồi tiếp theo, nếu mà muốn cho cái phần nhân nó mịn, nó mềm thì chúng ta có thể chúng ta xay thịt hai lần hoặc về chúng ta tán cho nó nhiều chút xíu, nếu mà mua thịt xay để cho nó nhuyễn hơn ha, thưa quý vị ha. Hay hoặc là nếu mà muốn canh có được một cái độ ngọt, chúng ta có thể hầm khổ qua cùng với lại xương ống heo, mà xương ống heo đã sơ chế kỹ rồi, chúng ta làm trước một cái nồi hầm xương ống heo đó ha. Trong trường hợp này thì mình phải nên mình canh mình hớt bọt và chúng ta không được đậy nắp nồi canh lại. Đó là cái phần trình bày của Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong phần đầu của những cái món ăn Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị ngày hôm nay, cách nấu canh khổ qua nhồi thịt. Thấy dễ, thấy cũng làm cũng rất là dễ ha, thưa quý vị ha. Thật sự, nói quý vị đừng cười. Hoàng Tính thì làm món này thì Hoàng Tính lại ít làm. Nhưng mà hôm qua cà ớt thì Hoàng Tính lại làm, thưa quý vị. Hôm qua chúng ta nhồi thịt, xong xuôi chúng ta đem xào, xong xuôi làm thành một cái món khổ qua cà ớt mà giống như hồi xưa mà mình đi học mình ưa ăn á, thưa quý vị. Hoàng Tính khoái làm món đó, Hoàng Tính là thích làm món đó nhiều hơn là cái món canh khổ qua này. Nhưng mà đây là phần trình bày của Hoàng Tính nói về cái canh khổ qua nhồi thịt ha, thưa quý vị ha. Và tiếp theo đây, như phần đầu Hoàng Tính nói thì Hoàng Tính gửi đến cho quý vị cái cách để mà chúng ta nấu sữa bắp mà rất là ngon và chúng ta nấu tại nhà rất là dễ làm, thưa quý vị. Nhất là trong mùa này, ở các chợ của Hoa Kỳ bán rất là nhiều bắp, thưa quý vị. Chúng ta theo như bài chia sẻ này, họ cần là bắp Mỹ nha, thưa quý vị ha. Bắp Việt Nam thì hơi dẻo hơi dai, và bên đây tìm bắp Việt Nam hơi có, mà nếu mà có thì cũng thuộc loại đông lạnh, nhất là bắp Thái, bắp miên hay hoặc là bắp Việt thì nó dẻo, nó có bán ở chợ Việt Nam nhưng mà thuộc dạng đông lạnh, thưa quý vị. Còn cái cách nấu sữa bắp ngon này, họ chỉ cần chúng ta có được cái loại bắp mà chúng ta bước vào siêu thị của Hoa Kỳ thôi. Cái mùi thơm nó, cái vị béo ngậy của những cái ly sữa bắp thơm ngon, nó rất là hấp dẫn trong mắt của mọi người lắm. Nhất là nhìn thấy cái ly nó vàng vàng, rất là đẹp thưa quý vị. Đó, làm sữa bắp hay còn gọi là sữa ngô tại nhà cũng không có hề khó đâu. Hãy cùng chúng tôi vào bếp, chúng ta làm sữa bắp cho cả nhà cùng thưởng thức nhé thưa quý vị ha. Và cái điều quan trọng là trong cái phần trình bày này, chúng ta chỉ sử dụng cái bắp của Hoa Kỳ thôi. Mùa này rồi đó mà cứ khịt khịt hoài nè thưa quý vị. Chắc có lẽ ngày hôm qua Hoàng Tính ra vườn, Hoàng Tính phát cỏ, chuẩn bị làm những cái clip để mình lần đầu tiên rồi thưa quý vị. Hoàng Tính sửa sang lại đằng sau thì có làm nhiều lắm. Lần đầu tiên Hoàng Tính trồng thử thưa quý vị, coi nó lên được cỡ nào, coi trồng gì nha. Thẳng thắn chút xíu trước khi bước vô sửa bắp thưa quý vị. Có coi ngày hôm qua Hoàng Tính làm gì. Không, Hoàng Tính có trồng những cái gì ươm sẵn rồi thưa quý vị. Bây giờ mình chỉ phát hoang một cái bãi đất để mình gieo nó xuống thôi. Có đồng bắp nè, đúng. Có dưa gan nè, đúng. Có bí đao nè, có nè. Khổ qua, có nè. Rồi cái trái gì mà giống như là mình làm bí mà hầm bí thưa quý vị. Cái bí mà mùa Halloween đó, Hoàng Tính có nè. Rồi có gì nữa ta? Ớt nè, ớt có nè, cà chua nè, tomato có nè, đó, ớt thì Hoàng Tính có mấy loại thưa quý vị, ra những cái nursery của Hoa Kỳ, nhưng mà của tư nhân, thì họ có những cái loại rau thơm cũng rất là đặc biệt, cũng rất là đặc trưng của Việt Nam của mình, hay hoặc là loại ớt, thì ớt nó cũng có rất là nhiều dạng ớt lắm thưa quý vị, ớt Thái, ớt Tàu, ớt Mễ, tùm lum loại ớt luôn thưa quý vị, tha hồ mình lựa ăn thua mình về, mình có tòng được nó hay không thôi, cỡ đồng mấy cây thôi, chúng ta có được tha hồ, chúng ta có được một cái vườn cây, nếu mà ươm thì ươm cũng được thưa quý vị, nhưng mà nếu mà muốn ra vườn rồi mình ngắm liền thì quý vị đến những cái nursery thì quý vị sẽ thấy được có rất là nhiều những cái cây cảnh hay hoặc là cây ăn trái bây giờ cũng đã có bày bán rất là nhiều rồi. Thôi bây giờ mình trở lại nha ha, cách nấu sữa bắp là như thế nào đây. Thời gian chuẩn bị thực hiện cho món sữa bắp ngon tại nhà, chúng ta chuẩn bị khoảng 15 phút, chế biến khoảng 30 phút thôi. Thấy chưa? Quý vị thấy không? Cần 30 phút thôi, cái nguyên liệu ở sau đây có thể chúng ta sẽ làm được 4 hoặc là 5 ly sữa bắp nha thưa quý vị ha. Nguyên liệu và dụng cụ để chuẩn bị làm sữa bắp. Nếu mà quý vị nào mà ưa thích sữa bắp thì quý vị nghe nha ha. Dễ lắm thưa quý vị. Hoàng Tính chắc chắn Hoàng Tính sẽ thực hiện trong một ngày gần nhất, có thể ngày hôm nay hoặc ngày mai gì đây. Hai trái bắp Mỹ to. Hai trái bắp Mỹ to. Nói hai trái bắp thật sự ra Việt Nam mình mua cũng khoảng cỡ 2-3 dĩ. Hoàng Tính nhớ là như là cũng rất là rẻ thưa quý vị. Đó. Mình mua cỡ 2-3 đồng mình về thôi. Mà theo như cái nguyên liệu và dụng cụ chuẩn bị làm sữa bắp trong cái bài sưu tầm này, họ cần hai trái bắp Mỹ to, nên chọn cái trái nào mà nó có đều hạt, nó còn tươi, to, dài đều nha thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo, 220ml sữa tươi không đường ha, anh sữa gà ha thưa quý vị ha. Rồi 1/3 chén sữa đặc có đường, nhớ nha thưa quý vị ha. Sữa đặc thì Trường Nguyên có bán thưa quý vị, cỡ đồng mấy 2 đồng cái loại mình khui ra, loại khui ra tức là loại thuyết hộp tròn, còn cũng 3 đồng mấy 4 đồng cũng có, cũng là sữa đặc luôn, nhưng mà đó là cái sữa mà sữa đựng trong cái chai cao su chúng ta dễ bóp hơn đó. Thì cũng thấy cũng rất là tiện thưa quý vị, nhưng mà nếu mà chúng ta tùy theo quý vị muốn mua lần nào quý vị mua ha. Mua sữa lon cũng được hay hoặc là sữa chai bóp ra cũng được, nó cũng là sữa đặc mà thôi. Trong cái nguyên liệu sử dụng chúng ta cần 1/3 chén sữa đặc có đường, xin được lặp lại, 220ml sữa tươi không đường và hai cái trái bắp Mỹ to, yêu cầu là nên chọn trái đều hạt, còn tươi, to, dài đều nha thưa quý vị ha. Dụng cụ để thực hiện dễ lắm. Có nồi, nồi có không? Bắt buộc phải có. Có dao, bắt buộc phải có. Có thớt, có không? Có. Có dao, bắt buộc phải có thớt. Hai thứ đó đi liền với nhau. Rồi cái rây để mà chúng ta lọc. Đó, cái rây chúng ta để lọc hay hoặc là vải để chúng ta lọc cũng được. Và tiếp theo đó là cái máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố nha thưa quý vị ha. Rồi, cách làm sữa bắp nha. Đó, đơn giản thôi, tới chợ mua bắp về mình làm thôi. Bắp Mỹ chọn trái to còn tươi nha ha. Bóc sạch vỏ, giữ lại cái phần lá bên trong của trái bắp đó, đó ha. Bóc sạch vỏ, giữ lại cái phần lá trong, sạch vỏ, bóc sạch cái những cái vỏ bên ngoài, giữ lại cái phần lá trong của trái bắp mà nó gần tới cái hạt bắp được quý vị. Sau đó chúng ta rửa sạch và bó lá. Đó, rửa sạch lại, chúng ta bó những cái lá mà những cái lá này là những cái lá mà nó gần trái bắp nhất, còn những cái lá mà nó ở bên ngoài của nó thì quý vị cứ bị bóc sạch thì nó cũng mớ lá đó, tùy theo trái bắp đó thưa quý vị ha. Bóc những cái lớp vỏ bên ngoài hết, còn ở bên trong còn khoảng 1-2 lớp tới cái hạt bắp á, quý vị giữ lại. Xong xuôi quý vị lấy riêng ra cái phần lá bên trong đó, rửa sạch, bó lại cái những cái lá đó, luộc bắp. Tiếp theo là chúng ta thấy là họ nói rằng là luộc bắp và lá với một ít nước cho đến khi bắp mềm khoảng 20 phút. Ha. Luộc bắp và lá với 1 lít nước cho đến khi bắp mềm khoảng 20 phút. Thưa quý vị ha. Tiếp theo chúng ta lấy bắp ra, không phải lấy được đâu, không lấy bằng tay thôi, gấp ra, rồi để nguội. Rồi dùng dao chúng ta tách cái hạt bắp ra khỏi cái cùi ha. Có thể quý vị cắt từ đầu đến ngọn ha. Đó, cho nó làm sao cái bắp nó tách riêng ra, còn cái trái thì cái cùi của trong thì khoan tính ha nha ha. Lấy bắp ra để nguội, dùng dao để tách cái hạt bắp ra khỏi cùi. Đó là cái bước thứ nhất. Cái bước thứ hai, chúng ta cho hạt bắp và cái nước luộc bắp vào cái máy xay sinh tố, sau đó chúng ta bấm nút xay nhuyễn. À, nhớ thưa quý vị, bước thứ hai cho hạt bắp và nước luộc bắp vào cái máy xay sinh tố, chúng ta xay nhuyễn. Tiếp theo chúng ta lọc bỏ cái phần bã bắp đi nha, phần bã thì mình bỏ đi, chỉ lấy cái phần nước cốt thôi. Thì cái nước cốt này chính là cái sữa bắp. Chúng ta lọc bỏ cái phần này bằng cái rây hay hoặc là chúng ta có cái vải để mà chúng ta lọc nó, lấy đi cái phần bã bỏ đi ha. Thì quý vị ha, phần nước đó là nước cốt, đó chính là cái sữa bắp ha. Nấu sữa bắp ở lửa nhỏ, khuấy đều tay, tránh sữa bị cháy. Không biết sữa sao sữa bị cháy này, thấy tài liệu ghi vậy thôi thưa quý vị, bởi vì Hòa Tính cũng vừa mới sưu tầm gửi đến cho quý vị mà thôi. Tiếp theo nữa, khi sữa bắp sôi, cho sữa đặc và sữa tươi vào, chúng ta khuấy đều. Khi sữa bắp sôi, cho sữa đặc và sữa tươi vào, chúng ta khuấy đều. Và khi nào cái nồi sữa bắp sôi, thì chúng ta nhấn nút tắt, không cần lửa nữa. Và khi mà bỏ vào sữa, thì xin được lặp lại 220ml sữa tươi không đường, cộng với lại 1/3 chén sữa đặc có đường. Đó, ha, thưa quý vị ha. Đó, chúng ta cứ việc khi mà sữa bắp nó sôi thì mình cho sữa đặc với lại sữa tươi vào, chúng ta khuấy đều thôi. Và khi nào mà cái nồi sữa bắp sôi thì chúng ta tắt bếp lại. Đó ha, sữa bắp, sữa ngô uống lạnh rất là ngon, rất là thơm. Làm xong, mời gia đình cùng thưởng thức. Với hai trái bắp như vậy, chúng ta sẽ làm cho 4 người, 5 người uống tùy theo nha thưa quý vị ha. Nhưng mà chắc có lẽ ngon quá, không chừng một mình mình hoặc mình hoàn tính của bạn có 1-2 ly nha thưa quý vị. Rất là ngon. Quý vị làm thử đi, nếu mà có cao kiến nào hay hoặc là quý vị làm xong, nếu mà thấy ngon quá nhớ chia sẻ trong chương trình Bếp Sài Gòn này nha. Đó là hai món canh khổ quá cũng như là sữa bắp hoàn tính vừa kể đến cho quý vị. Sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, chúng ta cùng trở lại trong chương trình này nha thưa quý vị ha.
Sao khỏe không?
Đang rầu đây, nhà chị bị mưa đá mà bảo hiểm giúp cũng không được bao nhiêu, vì chị phải đóng deductible cao quá. Trời, lại bảo hiểm nữa. Tôi cũng bị dính đây. Tháng rồi xe tôi bị accident mà bảo hiểm đền có chút xíu à. Thiệt thòi ghê mà không biết làm sao.
Rồi, tại lúc mua bảo hiểm anh chị không có xem kỹ phải không?
Bởi vậy, có biết đâu mà coi, thấy báo giá bảo hiểm rẻ thì mua thôi.
Em đã mua bảo hiểm tại Allstate Vina nè. Họ làm việc tận tình và rất uy tín. Họ rất cẩn thận giải thích với khách hàng từng chi tiết trong bảo hiểm ngay từ đầu để mình hiểu rõ mà yên tâm mua bảo hiểm nhà và xe đó.
Hãy gọi để check giá với Allstate Vina Insurance, chuyên bảo hiểm nhà, xe, nhân thọ, thương mại. Nay đã chuyển sang văn phòng mới, khang trang, thuận tiện cho quý khách đến tham khảo tại 915 Belleair Road, Garland, Texas 75040. Điện thoại 972-272-8462, 972-272-8462.
TC Nails Depot Garland thông báo, nhân dịp lễ Easter, giúp các tiệm nails có thêm income, đem lại hiệu quả cao thuận lợi cho công việc. Xin mời anh chị ngành nail đến tham dự lớp hướng dẫn làm bột prom 3-in-1, vừa đắp đít và bột prom tại TC Nails Depot vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai, 21-22 tháng 4. Biết thêm chi tiết của lớp hướng dẫn làm bột prom, vui lòng gọi 972-487-1325, 972-487-1325 hoặc 845-300 5559. TC Nails Depot Garland, cạnh khu chợ Hiệp Thái, trân trọng kính mời.
Novo là tiệm gì? Xin thưa, đó là tiệm hột xoàn, đồng hồ, trang sức có quy mô lớn đầu tiên của người Việt tại vùng Dallas Fort Worth.
Đặc biệt, Novo chuyên mua bán, sửa chữa, trao đổi các loại đồng hồ thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Hublot, Patek Philippe, Audemars Piguet. Novo chuyên hột xoàn GIA, IGI và các loại đá quý khác với mẫu mã phong phú, giá cả phải chăng, trả góp không tiền lời từ 1 đến 5 năm. Quý vị sẽ được tặng tiền hoa hồng hoặc quà tặng trị giá 1.000 Mỹ Kim nếu giới thiệu khách đến với chúng tôi.
Noble Fine Jewelry tại 9166 Gaylord Parkway, Frisco 75035, 972-292-9796, 972-292-9796.
Toyota Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt và tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý thính giả, tôi tên là Kim, là vợ của quản lý Nael. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe, chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota of Grapevine sẽ giúp quý vị có được một chiếc xe Toyota thật dễ dàng. Hãy đến với Toyota của Grapevine để thấy một lượng xe mới khổng lồ. Toyota of Grapevine nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ cho quý vị tìm đến. Website toyotaofgrapevine.com, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Thoátnợ.com.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị giảm nợ thẻ tín dụng.
Thoátnợ.com.
Chúng tôi xóa nợ credit card.
Thoátnợ.com.
Chúng tôi sửa điểm tín dụng xấu thành tốt.
Hãy gọi cho chúng tôi 1-888-800-9919.
Đúng như vậy.
Thoátnợ.com.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị giảm nợ thẻ tín dụng.
Thoátnợ.com.
Chúng tôi xóa nợ credit card.
Thoátnợ.com.
Chúng tôi sửa điểm tín dụng xấu thành tốt.
Hãy gọi cho chúng tôi 1-888-800-9919, 1-888-800-9919.
Kính thưa quý vị cử tri trong vùng Haltom City, tôi là tiến sĩ phó thị trưởng thành phố Haltom City, Trương Minh Ẩn. Hiện tại tôi đang ứng cử vào chức thị trưởng của thành phố này. Xin tất cả quý vị hãy sốt sắng đi bầu, cũng như quý vị nhắc nhở bạn bè mình đi bầu trong những ngày sau đây. Quý vị có thể đi bầu sớm từ ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ chiều tại thư viện cũ của Haltom City nằm trên đường Friendly Land. Một lá phiếu của quý vị là rất quan trọng đối với sự thắng cử của tôi trong nhiệm kỳ này. Xin tất cả quý vị hãy cùng nhau đông đủ đi bầu. Nếu quý vị ở xa, không phải nằm trong thành phố này, nhưng quý vị chắc chắn có những bạn bè, bạn hữu ở trong vùng Haltom City, xin quý vị nhắc nhở và khuyến nhủ những người bạn đi bầu, bầu sớm từ ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 tại thư viện cũ của Haltom City nằm trên đường Friendly Land. Ngày 4 tháng 5 này, nếu quý vị ủng hộ tôi 100% thì chắc chắn sự thành công sẽ được mỹ mãn hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Rủ nhau đi bầu!
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập công ty điện lực TPL, xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã liên tục ủng hộ và tin tưởng chúng tôi.
Quý vị không hài lòng với hãng điện hiện tại hay đang tìm kiếm một hãng điện giá rẻ, phục vụ tốt, tất cả xin hãy nhớ TPL Energy. Công ty điện lực TPL, giá điện rất thấp, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL có chương trình chăm sóc khách hàng tốt nhất, xin gọi 713-552-0484. Công ty điện lực TPL đã thành lập hơn 15 năm và luôn luôn bên cạnh quý vị. mỗi khi cần. Bất cứ khi nào nghĩ đến điện, xin hãy nhớ công ty điện lực TPL.
Xin gọi để được tư vấn miễn phí 713-552-0484, 713-552-0484.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này:
chổi 1 đồng 49 một cây, gạo con rồng 25 pound 18 đồng 99 một bịch, bột năng 2 gói 99 xu, bánh tráng 3 kg 99 xu một bịch, nước cốt dừa 89 xu một lon, thịt heo 3 chỉ 2 đồng 59 xu một pound, thịt bò thăn dây 4 đồng 59 xu một pound, củ cải trắng 3 pound 99 xu, artichoke 69 xu một bông, khoai lang Nhật 59 xu một pound, xoài thanh ca hiệu Marathon 6 đồng 99 một thùng.
Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Mùa tình yêu đến rồi, hãy đi tìm chiếc nhẫn đính hôn thật hoàn hảo tại tiệm Kim Hoàng Symphony nằm trong khu North East Mall hoặc Healing Mall. Điện thoại 817-537-2408.
Symphony có chương trình trả góp đặc biệt lên tới 5 năm không tiền lời, không cần down payment và đặc biệt giảm giá tới 50% cho hơn 500 viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL và IGI.
Symphony có bộ siêu tập đồng hồ Rolex cao cấp, nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ của bạn.
Hãy đến với tiệm Kim Hoàng Symphony nằm trong khu North East Mall hoặc Hillen Mall gần dealer. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng,
bạn chỉ trả từ 49 đồng một tháng trở lên,
tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicare và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước,
hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Chim tinh gia Ấn Độ Master Penguin, chuyên giải buồng ải mạnh nhất, chân truyền từ nhiều thế hệ.
Master Penguin xem được quá khứ, hiện tại, tương lai của bạn qua chỉ tay gương mặt, xem hình chụp để giải quyết triệt để mọi vấn đề của bạn.
Chuyên gia đem người yêu thương của bạn trở về giải quyết bất kỳ vấn đề trong vòng 9 đến 11 ngày.
Chuyên dịch vụ giải bùa ngải, lời nguyền, sự xui xẻo và đem lại sự bảo vệ, trừ tà đuổi ma quỷ, mang người yêu trở về, mang lại hạnh phúc cho bạn.
Giải pháp mang lại thành công trong công việc và chức vụ, giải quyết vấn đề tài chính, giải quyết tranh chấp kiện tụng,
ngăn chặn ly dị, giúp hôn nhân vững mạnh, giúp người độc thân có người yêu, giúp cho vợ chồng hiếm muộn có con.
Chim tinh gia Penguin trị những vấn đề khó khăn của quý vị, không phân biệt tôn giáo.
Hãy gọi cho Master Penguin 346-256-0758, 346-256-0758, 256-0758.
Bumba la la cafeina, cà phê ngon lắm bà con ta ơi, cho mình rót ra cà phê sữa đá hay cà phê sữa nóng muốn là có ngay.
Với tôn chỉ đơn giản và thuần túy, đơn giản trong cách nấu nướng và thuần túy để gìn giữ tinh túy thức ăn truyền thống Việt Nam, Quốc Việt Phú Truyền sản xuất các thương hiệu cốt như cốt phở bò, cốt phở gà cùng 17 loại thương hiệu cốt khác, không dùng bột ngọt MSG hay hóa chất bảo quản. Quốc Việt Food có 8 sản phẩm chay, gồm cốt súp chay, được Hiệp hội Ăn Chay Vegan chứng nhận trên nhãn hiệu. Sản phẩm Quốc Việt Food luôn luôn đổi mới, bảo đảm hài lòng cho mọi người, mọi giới, mọi nơi.
Thông báo chương trình nước sạch từ thiện Awasana tại Việt Nam. Nước sạch là nhu cầu của tất cả mọi người trên thế giới. Người Việt Hoa Kỳ được may mắn sống trong xã hội văn minh sạch sẽ. Nhìn về quê hương Việt Nam, chúng ta còn quá nhiều trăn trở. Nếu có lòng, xin quý vị hãy giúp cho đồng bào nơi chính quê bạn có được nước sạch để dùng. Awasana tài trợ 75 chiếc máy đài lọc nước. Mỗi máy lọc được 2 triệu gallon, tương đương với 7 triệu lít nước sạch. Hãy tìm địa chỉ công cộng nơi quê bạn muốn lắp đặt và kêu gọi đóng góp 2.700 đồng cho mỗi hệ thống. Lưu ý, giá vốn là 9.500. Giá từ thiện của Awasana trong chương trình này chỉ có 2.700 đồng, hàng chính hãng Hoa Kỳ. Hãy đồng hành yêu thương cùng Awasana vì nguồn nước sạch cho quê mình. Xin ơn trên trả công bồi hậu cho quý vị. Gọi Jenny để ghi danh ngay 214-554-2583, 214-554-2583.
Cần người giữ trẻ, cần người giữ trẻ.
Gia đình chúng tôi cần người trông giữ hai em bé dưới 2 tuổi, ở lại với gia đình chúng tôi và về nhà cuối tuần. Lương từ 1.500 đến 2.000 đô, tùy theo khả năng và kinh nghiệm. Biết lái xe, nói tiếng Việt và biết tiếng Anh càng tốt. Người trông trẻ cần tận tâm, chu đáo, yêu thương em bé, có hồ sơ cá nhân sạch và không dính dáng đến các chất gây nghiện bị cấm. Quý vị được có quyền lợi về chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả răng và mắt. Vui lòng gọi cho chúng tôi ở số 469-463-3115. 469-463-3115.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu mà quý vị nào có những cái liên quan thắc mắc đến món ăn, hay hoặc là quý vị muốn gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta cái cách mà mình làm những cái món ăn nào ngon đặc biệt, thì quý vị cũng có thể trong cái chương trình này chúng ta cùng tham gia. Và tính một lần nữa xin chào member thường xuyên của chúng tôi, đó là chị Quảng Xuân. Chào chị, sáng nay chị có khỏe không chị?
Quảng Xuân bắt chước anh Hoàng Tính bị allergy từ hôm qua tới giờ.
Rồi. Dạ.
Chắc cũng phải đổi giọng một chút. Mùa này anh em mình kéo nhau đi allergy hết.
Nhưng mà khi mà Hoàng Tính suy nghĩ lại là hôm qua Hoàng Tính có ra vườn thưa chị. Có thể là tại ra vườn á.
Dạ đúng rồi. Hôm qua thì Quảng Xuân đi dự một cái lễ hội Tết Lào. Qua là Tết giống như Tết Nguyên Đán của Lào rất là lớn ở một cái chùa ở thành phố Roy City.
Biết vậy
dài
hôm
đến
qua
hôm nay luôn.
Biết vậy hôm qua đi là gặp rồi. Trời ơi.
Bữa nay Quảng Xuân sẽ đi nữa.
Vậy
hôm
hả?
Nay có cái diễu hành vui lắm. Yeah. Hôm qua có tham gia, mình coi thì mình thấy bầu chọn hoa hậu Lào năm nay của thành phố của trong cộng đồng người Lào thì có cái cô bé đó đăng quang, thì hôm nay những cái cô gái mà thi được giải sẽ đứng trên xe để đi diễu hành vòng quanh. Hôm nay là kết thúc. Tuần sau thì lại tiếp tục lễ hội, lại tiếp tục ở diễn ra ở một cái ngôi chùa khác ở thành phố Fort Worth, là ở bên thành phố Sacramento. Cái chùa đó Lào ăn Tết cũng kéo dài dữ lắm á.
Nhưng mà hôm qua là nó tổ chức ở Đà Lạt mình phải không chị Quảng Xuân?
Không, thành phố Roy City.
Roy City.
Cũng hơi xa một chút nhưng mà đi thì cũng tới. Vui lắm, mình hòa mình vào trong cái không khí của cộng đồng châu Á, mình mới thấy người Lào với mình cũng gần, có những cái nét tương đồng gần gũi, nhưng cũng có những cái là họ không ăn cơm, họ ăn nếp ăn xôi thôi. Nhưng mà mình cũng học hỏi được nhiều điều hay lắm thưa anh.
Ủa sao mình người Việt mình cũng khoái ăn nếp không ta? Từ nhỏ lớn Hành Tính có ăn nếp không chị ơi?
Anh không có thể ăn cơm nếp mỗi ngày với thức ăn âm ngán lắm đúng không? Anh
không.
Ăn thử đi.
Rồi, ăn rồi. Từ nhỏ lớn ăn nếp không ạ?
Vậy sao?
Ừ.
Vậy là chắc gốc Lào quá trời.
Ủa sao mình người Việt rõ ràng lắm? Trời ơi, nó ngộ ta.
Dạ. Rồi thôi ha, bây giờ mình quảng bá cho Tết Lào dữ rồi. Thôi bây giờ Quảng Xuân giúp. Cái gì coi như là nãy giờ nghe sự chia sẻ của anh Hoàng Tính thì rất là thích. Những cái món ăn cũng như cái thức uống này đều rất là bổ dưỡng, đều tốt cho sức khỏe. Quảng Xuân chỉ xin góp thêm một chút xíu cái ý chủ quan của mình trong cái món này. Mỗi một người nội trợ hoặc người nấu đồ ăn trong gia đình thì đều chọn cho mình một cái cách nấu khác nhau, nhưng tụ trung món ăn đó vẫn đều rất là thơm, ngon, bổ dưỡng. Thì theo ý kiến riêng của Quảng Xuân và cái kinh nghiệm cũng như ông bà mình ở dưới miền Nam, ở hồi xưa ở Việt Nam đó, cái hũ qua hầm á, thứ nhất khi mình có hai cách, cái người nào mà không khéo hay không đủ kiên nhẫn á, thì mua trái hũ qua dài về cái cắt đôi một cái thì khoét ruột rất là dễ đúng không? Đừng cắt hai đầu. Thậm chí người ta còn để cái cuốn toàn tan luôn đó anh Hoàng Tính. Cái đó là dành cho những người không có khéo, vụng về và không có đủ kiên nhẫn. Tại vì khi cắt đôi cái trái hũ qua, cắt theo cái chiều, tức là không phải chiều dọc đâu, cắt như chiều ngang, bụp một cái vậy á, anh lấy cái muỗng kiểu gì anh xoáy, anh lấy ruột là rất là dễ. Còn thường ông bà mình ngày xưa là khéo á, lại lựa những trái hũ qua, mua được những trái hũ qua mập mập tròn tròn mà dài, cả bề dài khoảng một một nửa cái gang tay của mình thôi, tức là một tấc á, thì nó rất là tuyệt vời, nhưng ở đây không có đâu. Trên nước Mỹ này mình chỉ tìm được cái hũ qua, nó có hai loại hũ qua Ấn Độ, nó cái vỏ của nó cực kỳ, nó không thấy bao giờ nó nở đâu, ăn cái đó thì nó đắng lắm nhưng nó rất là tốt cho sức khỏe. Và một cái loại hũ qua theo truyền thống người Việt mình là to, mập, dài. Cái đó thì mình lựa những trái vừa phải. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Quảng Xuân thì ông bà không có cho cắt hai cái đầu. Không bao giờ cho cắt hai cái đầu mà mua về rửa cho thiệt. Mà rửa trước nha, mua về hũ qua về phải rửa trước, bởi vì cái hũ qua nó có cái ngấn. Do đó chúng ta rửa nhìn quanh quất, cũng phải lựa những trái nào đừng có bị bầm dập, nó sẽ mất đẹp, mất ngon. Thậm chí nếu mà mình ăn thì không sao, mà cúng thì bà ngoại của Quảng Xuân ngày xưa khó lắm. Sau khi rửa sạch rồi để ra bắt đầu mới bổ, tức là mình chẻ làm sao để khi mình móc cái ruột ra nó không bị tét ra, nó không bị vỡ ra.
Đúng.
Ngày xưa ông bà mình khéo lắm. Còn Quảng Xuân làm ít nhiều gì thế nào cũng, khi mình lấy cái đường dao, mũi dao nhọn, mình rạch một cái á, mình thấm móc từ từ làm sao lấy được cái phần dày ở trong đó luôn, cái phần, tại vì mình lấy hột, lấy cái ruột nó chưa đủ đâu, nó có một cái phần mình nạo nhẹ để khi mình ăn nó không có bị cứng. Thì cái đó là do cái sự kiên nhẫn và khéo của cái người nội trợ có thời gian. Còn nhiều khi Quảng Xuân lười quá, về cắt đôi cái là không. Còn nếu mình cúng hay mình đãi khách hay gì đó, mình cần cái sự khéo đó thì mình phải giữ nguyên cái trái hũ qua và không bao giờ cắt hai cái đầu. Hai cái đầu để nguyên, do đó khi nấu xong trái hũ qua mình nhìn nó vẫn còn cái hình cái form của trái hũ qua, hai đầu nó nhọn, đúng không anh Hoàng Tính?
Dạ, đúng.
Dĩ nhiên có người thì sẽ dùng cái giá hành, nguyên cái cọng hành lá trụng, hoặc là bỏ vô microwave chút xíu thôi là nó yếu xuống một cái là mình cột. Thầm, nhưng mà mình ăn trong gia đình nhiều khi để nhanh nó không cần đâu, mình nấu ăn trong ngày hay ăn cùng lắm. Nó có dư một chút thì cũng chẳng cần phải cột nữa. Ăn thua lúc mình nhét thịt đó, thì nó cũng nằm trong đó, nó không có chạy ra đi đâu hết. Nhưng lý do tại sao ông bà mình ngày xưa cột để cho cái trái hũ qua nó khép lại, nó không có bị bung ra. Nhưng mà cái bí quyết ở chỗ mà Quảng Xuân học được đó là tại vì khi nước lèo hay là nước, có nhiều người bảo thôi bây giờ đạm nhiều quá rồi, bản thân nguyên một cái trái hũ qua đã dồn thịt rồi, chúng ta không cần phải nấu xương. Thì vì chút khi mà chúng ta thả hết những cái trái hũ qua đó vô nồi thì nước thịt nó sẽ tiết ra, do đó không cần. Nhưng cũng có nhiều ngoại nhiều gì mình rất là thích ăn ngọt đậm đà, do đó phải hầm chút xíu xương cái đã, giống như cái công đoạn hồi nãy mà hầm xương, luộc sơ rồi vớt bọt thì anh Hoàng Tính chia sẻ rồi, Quảng Xuân không nói nữa. Thậm chí á, có những cái nhà có dỗ quải làm con gà xong sắt này chặt làm xào mặn, rồi sắt cái lườn để xào với rau củ quả, còn lại cái bộ xương á bỏ vô hầm, lấy cái nước đó, cái gọi là chicken broth mà nguyên thủy, mình không có dùng nước lè, thì cái đó hầm nấu hũ qua cũng rất là ngon. Còn nếu muốn ngọt ngọt ngon thì không có thời gian công nghiệp mà thì chúng ta dùng cái nước chicken broth mà mua ở ngoài chợ, nhưng bản thân không có thích cái đó lắm. Mình vẫn thích hầm cái xương thiệt hơn, ngon. Không phải mình không có nói là cái nước chicken broth ở kia là giả, họ cũng cô đặt lại nhưng đồ hộp mà. Thành ra khi nào ăn thì kẹt quá là giống như là giả chiến, mà giống như mình nói là không có thời gian thì mới sử dụng cái hộp long chicken broth. Còn thường thì Quảng Xuân nấu sau này Quảng Xuân không dùng cái gì, chỉ nước sôi sùng sục thì mình thả cái trái hũ qua vô. Mình phải để cho nước thiệt sôi nha quý vị, tại vì chúng ta mà nước mà dở ương mà chúng ta thả cái trái hũ qua vô, thịt nó sẽ không săn lại, nó không teo lại, tại vì nó phải co lại ngay lập tức. Nó gặp cái nhiệt độ cao, nó ở 100 độ C thì như vậy đó, cái thịt nó sẽ không bị bở. Chứ có một cái chi tiết nữa mà Quảng Xuân muốn chia sẻ về cái món này. Nó rất là đơn giản, chúng ta nghĩ nó đơn giản, nhưng nó có những cái chi tiết nó rất là mình chú ý. Theo truyền thống, dĩ nhiên tùy theo ý thích mỗi người thôi. Khi mình trộn thịt heo đó, không ít khi nào gia đình Quảng Xuân trộn với tỏi lắm. Thịt heo mà để nhồi vô làm chả trứng, ăn cơm tấm, hay là để làm hũ qua, hay là để nhồi vô cà phát xi, bất cứ cái gì gọi là thịt heo mà xay nhuyễn này nọ đó, thì chúng ta thường trộn với hành tím, củ hành tím salad, hoặc là cái đầu hành trắng băm nhuyễn. Như vậy nó dậy lên một cái mùi thơm và nó hợp. Tỏi nó chỉ hợp với thịt bò thôi, thưa anh Hoàng Tính. Cái này là mình nói theo ý của mình nha. Và một số các cái bác nội trợ cũng chia sẻ điều này, mình thấy. Do đó nếu chúng ta thêm tỏi vào trong cái món hũ qua hầm mà thịt nhồi đó thì có thể nếu thích thì vẫn bỏ vô được. Nhưng mà Quảng Xuân thì thấy là riêng Quảng Xuân thì sẽ làm như vậy. Cái nữa đó là Quảng Xuân không bao giờ sử dụng thịt thăn để làm cái món hũ qua hầm. chúng ta sẽ sử dụng, nếu không có thời gian thì mình dĩ nhiên mình ra mình mua thịt xay. Thịt xay á, thì mình không có quảng bá cho một cái thương hiệu chợ nào, nhưng có một cái chợ Mỹ Quảng Xuân thường xuyên mua thịt xay trong đó, bởi vì thịt nó rất là thơm, nó không có một cái màu. Khi mua về mở ra, cắt cái vỉ ra thì cái thịt nó vẫn hồng hào, không bao giờ có một cái màu sạm sạm, nâu nâu đen đen, hay là giống như nó đổi màu. Còn nếu kỹ hơn, chúng ta mua thịt vai, thịt nạc dăm, chúng ta về tự bằm, tự xay. Tại vì sao? Tại vì khi mua tại chợ, chúng ta sẽ đưa cho người ta, anh xay giúp giùm tôi, người ta vẫn xay, nhưng mà phải mua với số nhiều. Thứ nhất, họ nói cái cối của họ không có xay ít. Thứ hai nữa là miếng thịt mình phải make sure mình rửa nước muối sơ sơ, rồi mình để ráo, mình lấy giấy bao tì, mình chùi. Lúc đó mình mới sắc là mình xay, thì nó sẽ take time, nó sẽ mất thời gian. Nhưng mà nếu quý vị có thời gian, chúng ta để công sức vô cái nồi canh thì chúng ta ăn, chúng ta sẽ thấy ngon hơn. Còn chúng ta không có thời gian thì chúng ta cứ mua đại một cái vỉ thịt người ta có sẵn ngoài chợ về. Và Nguyễn Xuân nhắc lại là không có dùng thịt than, đối với Quảng Xuân không có dùng thịt than. Thịt than nó rất là xảm, thịt than nó xảm lắm, không có việc gì phải dùng thịt than, rồi lại phải bỏ mỡ gáy vô, mỡ heo vô để cho nó. Tại vì như vậy chúng ta lại sao không dùng thịt vai hay là nạc dăm thì cái độ nó sẽ ngon hơn. Và cái tiết chót mà muốn chia sẻ là trong cái món hủ qua dùng thịt đó, là khi mà chúng ta có nhiều người thì chỉ thích ăn đơn thuần là thịt thôi, ok. Có nhiều người lại không, tôi không thích thịt, không, ăn chán lắm, tôi lại muốn chả cá, thì cứ để chả cá vô. Mà nhớ khi mình trộn gia vị tương ứng trong cái tỷ lệ trong thịt rồi thì lúc đó chúng ta mới trộn chả cá vô. Còn cái hai nữa là có nhiều người lại không thích chả cá, không thích cái mùi cá, thì chúng ta có thể trộn với lại giò sống. Giò sống nó đã ướp gia vị sẵn rồi, chúng ta cũng sẽ nêm nếm thịt riêng mà vừa, với một cái lượng vừa phải, để cho khi mình trộn với giò sống nó không bị mặn. Có người lại thích bằm tôm vô, thì cái đó do ý thích mỗi người. Nhưng nếu chúng ta chỉ không có thời gian, ok, không có sẵn cái gì, chỉ có thịt bằm thôi, thì làm thịt bằm. Còn nấm mèo bóng tàu thì dĩ nhiên rồi đó, nãy anh Hoàng Tính nói rồi, không có. Mình cũng ít khi nào trộn với nấm rơm lắm. Dạ, không có trộn với nấm rơm bao giờ. Chỉ có là làm nấm mèo bún tàu, rồi đậu hành, rồi các thứ như vậy. Thì dĩ nhiên chúng ta chăm chút cho cái bữa cơm gia đình. Và với điều kiện này như Hoàng Xuân chia sẻ thì thấy có vẻ nói nhiều, nhưng cái này là chỉ dành trong trường hợp nào chúng ta có thời gian. Chúng ta sẽ làm theo cái cách riêng của gia đình mình, mỗi một gia đình hoàn cảnh. Riêng với món sữa bắp với anh Hoàng Tính thì theo kinh nghiệm Quảng Xuân làm nhiều lần ăn uống rất là thơm ngon, thì chúng ta không có đừng có luộc nguyên cái bắp ạ. Chúng ta giữ cái phần lá lụa, tức là cái lá áp sát cái trái bắp bên trong, bỏ cái phần râu nhọn chĩa ra, nó đen đen dẹp hết đi. Nhưng chúng ta lấy cái phần râu mà nó áp sát vào trái bắp đó, khi mình lột ra nó còn cái râu màu trắng á, nó còn ấy đó, thì chúng ta lấy cái râu bắp, lấy cái đó luộc, lấy cái nước. Tức là cái phần râu bắp chúng ta, một là cắt nhỏ, mình sẽ nấu với lại cái bắp chúng ta bào ra, bào khi nó còn sống. Tại vì ít khi nào Quảng Xuân nấu nguyên cái bắp rồi lẫy nó ra lắm, nó cực lắm, okay, nó không ngon mà nó lúc đó nó sẽ như thế nào á. Chúng ta cứ việc bào nó ra rồi lấy cái phần đó cộng với râu bắp, chúng ta nấu nó lên với cái nước luộc lá bắp để làm chi. Cái cùi bắp nữa, mấy cái cùi bắp là phải giữ lại hết. Thì cái cùi bắp với cái lá bắp, lá non đó nha. Mà như vậy, khi đó là chúng ta phải rửa sạch sẽ. Thì để ráo xong, bắt đầu chúng ta lấy cái lá bắp với cái cùi bắp, chúng ta nấu, lấy cái nước đó, chúng ta luộc chung với lại cái bắp đã bào, bắp sống á. Và nhớ khi mua bắp Mỹ, mùa này bắp Mỹ có nhiều nơi, một đồng có 6 trái luôn đó, anh Hoàng Tính. Quảng Xuân tại sao hay làm biết cái món này là bởi vì mỗi lần nó sale nhiều quá, mình ăn không có kịp. Thì chúng ta làm cho món sữa bắp rất là ngon và thơm. Thì những cái nguyên liệu nãy anh Hoàng Tính chia sẻ thì cũng ok, nó đã đúng rồi. Nhưng mà cái khâu mà mình làm nó ngược lại một chút là chúng ta sẽ dùng cái dao bào, thậm chí không có dao bào, chúng ta lấy cái dao bén mà cái thanh dài, chúng ta đẩy nó xuống thì bắp nó xuống rất là dễ. Chúng ta cứ sát phạt, nó cứ sát dán đi rồi lấy cái phần cùi nấu. Tại sao? Tại vì lát chúng ta nấu, luộc cái phần bắp đó xong, lại chúng ta còn phải xay lại nữa. Khi mình xay như vậy, có nhiều người làm như vậy nữa nè anh Hoàng Tính, họ bào sống cái bắp nó ra, xong rồi họ lấy tất cả họ bỏ vào máy sinh tố, họ xay lên, rồi cái hỗn hợp đó họ lược lại xong họ vắt, tức là cái phần hỗn hợp bắp sống với râu bắp đó. Râu bắp thì có thể chúng ta luộc thôi, mình không có đề cập. Râu bắp luộc chung với cái cùi bắp với lại cái lá bắp non đi để lấy cái mùi thơm. Còn cái bắp mà chúng ta bào sống ra đó, hai cách. Một là luộc lên rồi là chúng ta sẽ, nhưng mà hai ba lần nấu. Còn cái này mình bỏ bắp sống vô cái máy sinh tố, mình xay với cái lượng nước này nọ mà hồi nãy mình nói, với cái nước để nguội, mình luộc xong để nguội đó. Rồi lấy cái đó mình lượt qua một cái giải mùng. Mình có một cái giải mà giống như để mình dắt thiệt là ráo như vậy. Mình dắt giống như là không, nhà có đàn ông mà mạnh tay thì dắt cho thiệt là ráo. Thì cái nước đó lát xíu chúng ta sẽ nấu quậy trên bếp. Lý do tại sao để nó đóng đứng nồi, hồi nãy cái câu mà anh Hoàng Tính hơi bị nói mà hỏi tại sao. Tại vì bắp, sữa bắp hoặc đậu nành nó rất là dễ trào và rất là dễ dính đáy nồi và rất là dễ nó động lại ở dưới một cái lớp dày, nó sẽ dễ bị khét. Và chúng ta nên dùng cái nồi chống dính. Chống dính nào mà loại an toàn nha. Mình đang nói chống dính an toàn. Tại bây giờ khuynh hướng mấy bà nội trợ cũng không thích dùng nồi chống dính nữa, mà chuyển qua nồi inox với nồi kim loại. Thì chúng ta sẽ đứng quậy liên tục ở một cái nhiệt độ lửa vừa phải. Chúng ta không thể nào để lửa lớn. Nếu mà để lửa lớn nó cào đó. Mà nó chưa kịp chị hết, nó đã cào rồi. Chúng ta cần cái nhiệt độ vừa phải và nó chín từ từ. Và như vậy thì rồi sữa tươi, rồi sữa đặc gì đó, thì khâu đó là đường gì đó. Phải có sữa đặc thì không cần đường nữa. Thì Quảng Xuân chỉ muốn chia sẻ cái điều này. Quảng Xuân nghĩ chúng ta sẽ xay bắp sống, rồi sinh tố, máy sinh tố, rồi dắt lại. Thì như vậy thì nó sẽ đỡ 2-3 lần công đoạn nấu không cần thiết. Chỉ vậy thôi. Rồi xin chúc sức khỏe anh Hoàng Tính với lại quý vị thính giả nghe đài trong chương trình Bếp Lửa Hồng của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Cảm ơn chị Quảng Xuân nhiều lắm, thấy không? Thêm một người, thêm một cái ý kiến, Hoàng Tính học hỏi thêm nữa. Chắc chắn quý vị bên ngoài đang nghe, quý vị cũng học hỏi được từ cái canh khổ quá, ấy canh khổ quà cho đến cái sữa bắp này. Hy vọng là quý vị cũng sẽ có được những cái kinh nghiệm, mà chính bản thân Hoàng Tính này chuẩn bị thực hiện cái món sữa bắp cũng sẽ lấy được cái kinh nghiệm từ chị Quảng Xuân. Cảm ơn chị nhiều lắm. Và Hoàng Tính cũng bật mí chị luôn, Hoàng Tính đang sưu tầm. Sẵn có bắp thì ở chợ như chị nói, đồng 5 trái, đồng 6 trái.
Có chỗ đồng 5 trái, đồng 6 trái đó. Có những cái chợ mà họ chỉ sell đúng một ngày, hoặc là những ngày weekend, chợ Mỹ thường là như vậy. Chợ Mỹ mà anh đi mấy cái chợ Mễ hay là chợ Albertson hay là vui lắm. Trời, tự nhiên đồng 7 trái, đồng 6 trái ăn không kịp, thành ra mình mới đẻ ra cái món sữa bắp. Còn cái khổ quá đó, không biết năm nào theo truyền thống Tết năm nào cũng rét nấu nồi canh cho nó khổ để đi qua. Mẹ cha ơi, khổ nó cứ theo đẳng hoài vậy anh Hoàng Tính.
Không, Hoàng Tính sẽ tìm cách, Hoàng Tính tính triệt tiêu đây nè. Nhưng mà trong cái bắp thì trong những cái ngày mà Hoàng Tính làm, thì hy vọng là quý vị thính giả cũng như là chị Quảng Xuân cũng ghé thăm, ghé góp ý thêm trong những cái món bắp xào mà sắp sửa đây Hoàng Tính cũng chuẩn bị. Bắp xào bơ, rồi bắp trứng rồi, muối, bắp xào hẹ, rồi bắp... Ôi trời, đủ thứ loại bắp hết trơn,
tha hồ làm đó.
Đó thì chúng ta sẽ trở lại trong những cái lần sau nữa. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Chúc chị một ngày vui và thật bình an trong tâm hồn chị nhé.
Xin chào anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình chịu khó lắm nghe chúng tôi trình bày trong chương trình này. Nếu mà có những cái cao kiến như nữa, mạnh dạn gọi vào góp ý của Hoàng Tính, Hoàng Tính cũng như là chúng ta đưa ra những cái công thức mới hơn nữa để cho các món ăn của mình thật là phong phú hơn. Hay hoặc quý vị có thể gọi vào, hôm nay Hoàng Tính ăn gì vậy, Hoàng Tính cũng sẽ hỏi quý vị. Hồi nãy quên hỏi chị Quảng Xuân, hôm nay chị làm món gì, thì chúng ta tự động chúng ta cũng sẽ có được những món ăn ngon trong những cái ngày tiếp theo. Một cái gợi ý của nhau cũng sẽ đem đến những cái món ăn cho cả gia đình mình, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày lễ thật vui.